nhân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em, khách riêng các bạn trẻ trong ngày tôn vinh thứ ba dành cho mầu nhiệm thánh thể tại giáo xứ Khiết Tâm chúng ta hôm nay, rất thân mến. Cùng với lời chào bình an của Chúa Kitô, xin gửi đến tất cả cộng đoàn chúng ta, khách riêng các bạn trẻ, lời chào rất đặc biệt trong ngày hội ngộ. Trong ba ngày vừa qua, giáo xứ chúng ta đã có một nỗ lực rất đặc biệt nhằm tôn vinh mầu nhiệm thánh thể trong đời sống của mình dành cho từng bậc sống. Hôm nay khép lại ba ngày ấy bằng sự hiện diện của giới trẻ dẫn đến với Chúa Giêsu thánh thể. Xin được chúc mừng với tất cả các bạn và đồng thời cũng cùng với các bạn dâng lên lời tạ ơn. Nếu như thánh thể đã là mầu nhiệm ánh sáng, đã là mầu nhiệm sự sống, thì thánh thể cũng vẫn còn đó là mầu nhiệm mở ra cho nhịp sống đức tin. Đức tin phải dò tìm hôm nay, và cũng là đức tin được sống và dẫn bước trong đời sống nữa. Chính vì vậy, cùng với lời cảm tạ, mỗi người chúng ta hôm nay hãy hiệp lòng xin cho chính mình có được một niềm tin vững mạnh gắn bó với Chúa Giêsu thánh thể, để tới trên mình cũng trở thành người biết giao hàng Chúa Giêsu thánh thể trong đời sống, một thứ mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã gọi là xây dựng một nền văn hóa thánh thể, nghĩa là biết tôn vinh tình yêu ở trong đời sống của mỗi người. Giờ đây bước vào thánh lễ, kính mời cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý nhìn lại đời sống của mình, nhận diện những lầm lỗi khuyết điểm, nhất là những thiếu sót trong lòng tin, trong lòng yêu mến dành cho Bí tích thánh thể, để chúng ta được nhận ơn tha thứ xứng đáng dâng của lễ chiều nay.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thành khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, khách riêng các bạn trẻ rất thân mến, tháng 3 năm 2000, năm 2000 là năm đặc biệt khởi đầu cho một thiên niên kỷ mới, đồng thời cũng là năm mà người ta nêu lên nhiều chuyện giật gân. Một trong số những chuyện giật gân ấy được kể lại trên VTV3 vào tháng 3 năm 2000 trong một gặp nhau cuối tuần gì đó. Đó là chuyện người ta khẳng định rằng chỉ cần thử nước bọt của những người đang mang thai là có thể biết được thai nhi sẽ là nam hay là nữ. Và người ta đã sân khấu hóa câu chuyện đó bằng cách cho khán thính giả thấy hiện trường là phòng đợi của một nơi trách nhiệm, nước bọt, chuyên nghiệp. Để ý tôi thấy có hai ba bà ngồi ở đó, nói đủ thứ chuyện, miệng nhai sắp xếp đủ thứ, thôi thì bánh nọ, bánh kia, ăn cóc, ăn nhái đủ hết. Thế rồi đợi tới phiên mình, thì bác sĩ hé cửa ra, mời vị khách số mấy, bước vào. Người ta chỉ cần hai tên, cho biết ngày sinh tháng đẻ, và xin lỗi, người ta xòe ra một chiếc đĩa nhôm, và cho xin một miếng nước bọt. Thế rồi hay giới hẹn hôm sau đến lấy kết quả. Các bạn trẻ thì không dám nói, không biết những người trọng tuổi ở đây, quý bà có ai đã thử phương pháp này chưa? Nhưng mà xem ra thì có vẻ giật gân. Chính vì vậy hôm đó, người ta đã mời một giáo sư đại học, giáo sư Nguyễn Lân Dũng, và ông ta cũng đã khẳng định với khán thính giả rằng phương pháp này tưởng là mới nhưng thực sự là cũ rích, xưa như trái đất. Bởi vì nếu như có những y cụ và những phương tiện đầy đủ để phân tích nước bọt, thì người ta chỉ cần đo đạc trước hết là nội tiết tố gặp thấy trong nước miếng, thứ hai là độ kiềm của nước miếng như thế nào, thì ít ra người ta cũng có được một phỏng đoán nào đó. Vâng, đó là chuyện thuộc loài dễ tin hay là khó tin các bạn? Dễ tin hay là khó tin? Đó là chuyện được đặt tên là khó tin nhưng có thật. Hôm nay kết thúc 3 ngày, chúng ta được mời gọi để tôn vinh mầu nhiệm thánh thể. Cũng muốn thưa với các bạn một chút như là một cánh cửa khép lại 3 ngày trọng đại. Đó là tập trung nhìn thánh thể như là mầu nhiệm của đức tin, mầu nhiệm đức tin. Chẳng phải nói nhiều, trong giáo lý Công giáo chúng ta cũng đã học từ lâu, nhất là các bạn trẻ bây giờ được tiếp cận với nhiều lớp giáo lý, những trung tâm giáo lý khác nhau, ăn hẳn dễ dàng có được cơ hội đào sâu kiến thức đức tin của mình. Nhưng hôm nay chỉ muốn gói gọn lại trong câu mầu nhiệm đức tin thôi. Câu này, các bạn thấy, mỗi một thánh lễ ta được mời gọi để lắng nghe và tuyên xưng sau đó. Sau khi đã truyền phép, chủ tế tướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Tôi nhớ có mỗi lần sau đó, nghe thấy tiếng đàn bắt thì không phải chỉ một chủ tế mà mấy em thiếu nhi kế bên bàn thờ cũng tướng lên vui vẻ. Thế thì khi chúng ta khẳng định thánh thể là mầu nhiệm đức tin, thì muốn thưa với các bạn 3 điểm nhỏ thôi. Trước hết là muốn khẳng định thánh thể là một mầu nhiệm khó tin. Khó tin lắm. Không biết tuổi trẻ bây giờ thông minh như thế nào, chứ bản thân chúng tôi và những thế hệ đi trước cũng phải vật lộn dài dài với định tín này, với tất cả những lý lẽ trong mầu nhiệm mà chúng ta tin sinh. Nếu như các bạn hôm nay có gặp khó khăn nào đó trong việc tin sinh đức tin vào mầu nhiệm thánh thể, vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể bằng cách hay là bằng việc gặp thấy những khó khăn, thì đó là một điều tự nhiên. Không gặp khó khăn mới là điều bất thường. Thành thử ra nói lên điều này để chúng ta hiểu rằng thánh thể trước hết, khi mình chân xưng là một mầu nhiệm đức tin, thì cần phải nói rõ ràng với nhau là đây là một mầu nhiệm rất khó tin. Các bạn thử nghĩ mà xem, tại sao sau khi truyền phép ta cúi đầu để tuyên xưng, để tôn vinh Chúa Giêsu thánh thể, lòng ta tuyên xưng Ngài đang hiện diện đích thực và trọn vẹn, thế nhưng trước mắt ta vẫn chỉ nhìn thấy chén rượu, vẫn chỉ nhìn thấy những tấm bánh nho nhỏ, tròn tròn, trắng trắng, thế thôi, không biết nói như thế nào nữa. Giả như sau truyền phép, chất liệu trở nên mình và máu Đức Kitô một cách khải giác, thì có lẽ ta chả phải khó khăn gì cả, không bao giờ gặp phải thách đố, nhưng đây chất liệu đã biến đổi nhưng hình dáng vẫn cứ còn đó, thế nên là một cửa ngõ mở ra cho thách đố. Chính vì thế, muốn thưa với các bạn rằng thánh thể là một mầu nhiệm không dễ tin đâu. Ngay cả khi chúng ta hiểu rằng Chúa Kitô là toàn vẹn, thế nhưng ta cứ tưởng tượng vào giờ phút này, ở giáo xứ Thiết Tâm đang cử hành thánh lễ, ở một giáo xứ bên cạnh, ví dụ giáo xứ Bình Triệu, rồi lên nữa giáo xứ Bình Triệu, chỉ so le với chúng ta 10-15 phút. Rồi tới phần truyền phép, đây vừa đọc xong, này là mình ta, nhà thờ kia chỉ cách có vài giây, cũng là mình ta, chỗ khác cũng này là mình ta. Đức Kitô toàn vẹn như thế, tại sao lại có những hình thức, qua những nghi thức chúng ta làm, xem ra bị chia cắt ở một địa phương này, ở một địa phương khác? Phải chăng ở đây Ngài chỉ hiện diện một phần, phải chăng ở chỗ khác, nhà thờ khác, Ngài lại hiện diện một phần khác? Thế rồi một câu hỏi khác nữa, tại sao Đức Kitô là Thiên Chúa lớn lao vĩ đại dường nấy, mà Ngài lại đành đoạn đến trong một tấm bánh rất nhỏ? Đôi khi ta thấy tại những nhà thờ bị gọi là thuộc loại cháy giáo án, nghĩa là mình thánh được truyền phép, đến khi cho rước lễ bị thiếu, vị linh mục chủ tế bẻ ra, thậm chí người nào đến sau chỉ còn một chút bằng chiếc móng tay, vừa thòm thèm vừa ngao ngắn. Thành thử ta gặp như thế cũng cảm thấy băn khoăn, phải chăng chỉ trong một mụn bánh này mà có thể chất chứa được cả một đấng Thiên Chúa yêu thương con người, một đấng vĩ đại dường ấy? Vâng, đó là những câu hỏi ta có thể gặp được trong lớp giáo lý, hay là tuổi trẻ các bạn cũng có thể đặt ra cho nhau. Bản thân chúng tôi cũng lâu lâu nghe được những câu hỏi thuộc loại lẩm cẩm như thế. Nhưng xin thưa các bạn rằng, đây là những câu hỏi rất thật, và qua đó ta hiểu rằng Bí tích Thánh Thể trước hết là một mầu nhiệm khó tin. Không phải hôm nay các bạn mới đặt ra câu hỏi như thế mới cảm thấy khó tin đâu. Ngày xưa cũng vậy, thuở Chúa Giêsu chưa lập Bí tích Thánh Thể, tại hội đường Capernaum, khi Ngài tuyên bố Ngài là bánh ban sự sống, bánh của Ngài cho là thịt của Ngài, và rượu của Ngài cho ban chính là máu của Ngài, thì những người Do Thái đã tròn mắt, và thậm chí có người nhìn Ngài trong bụng chắc là nghĩ thầm, ông này nói sao? Làm sao mà người ta có thể lấy thịt mình cho người khác ăn được trong khi mình vẫn sống? Ngay từ thuở ban đầu chưa lập Bí tích Thánh Thể, mới chỉ ở dạng hình bóng được chuẩn bị, mà người Do Thái đã lẩm bẩm, đã không tin. Thế rồi ngay khi Chúa Kitô lập Bí tích Thánh Thể cũng vậy, các bạn thử tưởng tượng giữa lòng bữa tiệc ly, Ngài ngồi đó trên tay là tấm bánh. Vậy mà Ngài nói với các môn đệ của mình, này là mình ta, mình ở đây là tấm bánh hay là xác thân, là thịt máu của Ngài. Tất nhiên trong mầu nhiệm Thánh Thể được thành lập thì tấm bánh và thân mình của Ngài là một, nhưng mà Ngài ngồi lù lù ra đó, thế rồi lại trao tấm bánh cho người ta, như thế phải tin như thế nào? Không dễ tin. Vâng, bởi vì vừa là dựa trên giác quan, vừa là dựa trên trí óc của mình, người ta cũng không thể đo lường được, không thể hiểu được mầu nhiệm Thánh Thể. Tôi không bịa ra điều này đâu. Trong tông thư Đức Phaolô thứ 6, 40 năm về trước, vào thuở mới khép lại công đồng Vaticano thứ 2, Ngài đã trích lời của Thánh Bonaventura trong thông điệp mầu nhiệm đức tin. Ngài bảo rằng Bí tích Thánh Thể là một trong những điều khó khăn nhất của đức tin Kitô giáo. Thánh thể khi ta tin xưng Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin, thì xin cứ nhớ một cách đơn giản rằng đây là mầu nhiệm khó lắm, phải vận dụng đức tin là một mầu nhiệm không dễ tin đâu. Vâng, đó là điểm thứ nhất xin được chia sẻ. Điểm thứ hai, khi chúng ta khẳng định thánh thể là mầu nhiệm đức tin, thì ở đây là lúc ta được mời gọi để tuyên xưng thánh thể là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo, của đạo Công giáo. Chẳng phải nói đâu xa, ta đang được quy tụ giữa lòng một cộng đoàn thánh lễ, mà thánh lễ như các bạn thấy đó, không phải là ta hướng lòng về bên phải để bên trái, ta quay ngang quay ngửa, nhưng hiện tại ta đang được mời gọi để tập trung vào bàn thờ, vào Đức Kitô, Ngài vừa là của lễ, vừa là bàn thờ, vừa là chủ lễ, và ở đây chính là hình ảnh sống động của mầu nhiệm thánh thể. Tất cả chúng ta được mời gọi để tập trung vào mầu nhiệm thánh thể, và ngay cả cấu trúc của mỗi giáo đường cũng thế, luôn luôn tập trung vào mầu nhiệm thánh thể. Thánh thể chúng ta đang có trước mặt trong nhà tạm là ở dạng lưu trữ, còn thánh thể ta cử hành hôm nay ở đây trên bàn thờ là chính mầu nhiệm ta được mời gọi để quy tụ lại. Kết cấu của giáo đường và ngay cả kết cấu cử hành thánh lễ cũng nói lên như vậy. Sau khi được truyền phép, vị chủ tế nói lên, công bố lên, đây là mầu nhiệm đức tin, và chính lúc ấy là lúc ta được mời gọi để dẫn bước vào mầu nhiệm thánh thể một cách đích thực. Ở đó vừa là tuyên xưng vào quá khứ, Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta, ở đó cũng là một hiện tại đang bừng lên, và ở đó cũng là khởi đầu cho một tương lai, ngày Đức Kitô trở lại đón chúng ta về quê hương sự sống. Nhưng có lẽ khi chúng ta nói với nhau rằng thánh thể chính là mầu nhiệm đức tin, thì ở đây muốn nói đến điều chính yếu là sự hiện diện của Đức Kitô ngay trong hình bánh và hình rượu. Một sự hiện diện mà ngày hôm nay giáo lý Công giáo gọi là hiện diện trọn vẹn và đích thực. Đích thực nghĩa là cái gì không phải giả tạo. Ngày hôm nay ta gặp thấy hàng giả, hàng nhái, hàng bắt chước nhiều lắm, và nhiều khi ta bị đánh lừa. Nhưng ở đây thì bí tích thánh thể một khi đã trở thành mình và máu Đức Kitô thì không thể có hàng nhái được, không có bí tích thánh thể nhái. Ở đây Đức Kitô hiện diện một cách đích thực, khác với việc Ngài hiện diện bằng hình bóng hay là bằng những dạng thức khác. Ngài hiện diện nhiều cách lắm, trong lòng của anh chị em đang có Đức Kitô hiện diện, trong người bên cạnh của mình, anh chị em bên cạnh của mình có Đức Kitô hiện diện. Ngài hiện diện trong gia đình, trong trường học, nơi gia đình, trong những việc bác ái, trong những việc tốt lành mình thực hiện dài dài trong đời sống. Nhưng cách riêng trong bí tích thánh thể cho anh chị em là một sự hiện diện đích thực và trọn vẹn. Trọn vẹn có nghĩa là cả thiên tính và nhân tính của Ngài ở đó trình bày cho chúng ta. Nhưng ta nào có thể nhìn thấy một cách dễ dàng đâu, thành thử vẫn cứ phải vận dụng đến đức tin. Chả thế mà anh chị em thấy khi mình đón nhận lấy mình thánh trong nghi thức rước lễ, chúng ta thưa lại câu gì vậy? Amen, mình thánh Chúa Kitô, amen. Amen có nghĩa là tôi tin đích thực như thế. Thế rồi trong những giờ chầu trước khi ban phép lành thánh thể, ta cũng hát lên bài rất truyền thống, bài Đây Niềm Tích, để rồi trong đó ghi nhận một câu: dẫu giác quan không cảm thấy gì thì mình vẫn cứ sắt son lòng, lòng tin. Chính vì vậy, ở đây muốn thưa với các bạn, khi ta tuyên xưng mầu nhiệm thánh thể là mầu nhiệm đức tin, tức là ta cùng lập lại với nhau rất trọng đại giữa lòng ngày đại hội hôm nay, thánh thể chính là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo quy tụ chúng ta lại. Đó là điểm thứ hai và điểm cuối cùng muốn chia sẻ với cộng đoàn đặc biệt của thánh lễ hôm nay. Đó là khi ta tuyên xưng thánh thể là mầu nhiệm đức tin, cũng là cùng lúc ta được mời gọi để hiểu thêm rằng thánh thể chính là mầu nhiệm nuôi dưỡng đức tin của chúng ta nữa, không phải chỉ là điều khó tin để rồi trở thành một mầu nhiệm thách đố trí não, cũng không phải chỉ là một mầu nhiệm ta cử hành, mặc dù đó là mầu nhiệm trung tâm của đạo giáo, nhưng còn là một sự sống, một mầu nhiệm thúc đẩy, dưỡng nuôi đức tin và giúp chúng ta dẫn bước trong hành trình sự sống. Có một nguyên tắc của Đông Y, chắc là ông bà chị em và các bạn trẻ cũng có dịp nghe, người ta bảo ăn gì thì bổ, bổ nấy. Tôi thấy mấy bà mẹ, xin lỗi các bà không biết ở đây có ai không, tức là thấy con của mình, muốn thúc cho con của mình tăng thêm tố chất của sự thông minh thì cho con mình ăn mấy cái ốc, ốc heo, nghĩ rằng ăn ốc thì bổ, bổ ốc. Đấy là các bạn trai, bây giờ các bạn nữ thấy tóc của mình không đẹp và muốn bổ tóc thì ăn cái gì? Vâng, đó là một cái nguyên tắc bình thường thôi, người ta vẫn nói với nhau ăn gì bổ nấy, và có lẽ chúng ta cũng kiểm nghiệm được một chút, nhưng xem ra ít đáng tin. Thế nhưng, ngay trong mầu nhiệm thánh thể thì lại vô cùng đúng, đúng tới 100%. Khi ta được mời gọi để ăn thịt và máu Đức Kitô, thì ta cũng nghe dâng lên trong huyết quản của mình sự sống của Đức Kitô. Thành thử, ăn thịt và máu của Ngài thì lại bổ thịt và máu của Ngài trong ta. Thành thử ra, ăn gì? Bổ, bổ nấy. Ăn Đức Kitô thì bổ Đức Kitô, nơi chúng ta là thân mình của Ngài. Các bạn học trong lớp giáo lý rằng, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, và mỗi người chúng ta là thành viên trong thân mình đó. Thành thử ra, rước lễ đón nhận lấy mình máu Thánh Chúa Kitô là đón nhận lấy một sự bổ dưỡng vô cùng lớn lao trong đời sống của mỗi tín hữu. Chính vì thế mà đi lễ thì ta được mời gọi để rước lễ, có dâng lễ thì cũng có hiệp lễ. Người nào mà đi lễ không rước lễ thì coi như lỗ vốn, bởi vì chả được lời gì cả. Trong khi đó những người khác lên rước lễ là được đón nhận lấy chính Đức Kitô, và mình sẽ được bổ dưỡng trong đời sống đức tin. Vì thế mà từ xưa trong truyền thống của giáo hội vẫn gọi lãnh nhận bí tích thánh thể là nhận lấy của ăn đàng, của ăn đi đàng, của ăn dành cho những lữ khách trên đường lữ thứ trần gian đang đi về quê hương Vĩnh Phúc. Ăn lấy thịt và máu Đức Kitô thì sẽ ăn lấy chính thực phẩm dành cho những người đi đường về với Đức Kitô. Vừa rồi đây trên đường tiến vào trong nhà xứ, đi ngang qua phía bên cánh nhà thờ, thấy các bạn đang trong giờ giải lao, mỗi người ăn cái bánh, mỗi người uống chung chén nước, bỗng dưng cũng cảm thấy mát lòng mặc dù chẳng được ăn. Tại sao thế? Là bởi vì tôi gặp thấy ở nơi đó một sự chia sẻ, và cũng là một hình bóng rất cụ thể khi ta thảo luận, khi ta tìm hiểu về bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là của ăn, và hôm nay bí tích thánh thể là của ăn nuôi dưỡng đời sống đức tin. Rồi thưa các bạn, không phải chỉ là nuôi dưỡng một đời sống đức tin thuần túy về phương diện tâm linh, mà còn là một sự bổ dưỡng rất cụ thể thúc đẩy chúng ta lên đường sống đức tin một cách vững mạnh, và cũng biết chia sẻ đức tin ấy, sự sống ấy, sự tốt lành ấy cho những anh chị em hoặc là đồng trang lứa với mình, hoặc là chung xóm ngõ, chung khu phố với mình, hoặc là cùng giáo xứ với mình, cùng ngành nghề với mình, cùng môi trường học hành với mình, vân vân. Đó là lẽ tất nhiên của sự chia sẻ khởi đi từ bí tích thánh thể. Chính vì vậy Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã gọi bí tích thánh thể được rước lấy là một bí tích trở thành thực phẩm cho những ai dấn bước xây dựng một nền văn hóa thánh thể. Trước đây hãy dùng chữ văn hóa tình thương, nhưng riêng trong tông thư dành cho năm thánh thể, ngài gọi đó chính là một nền văn hóa thánh thể, và nền văn hóa ấy thì đang mở ra cho tất cả mọi người trong lứa tuổi của các bạn trẻ và tất cả mọi người chúng ta. Trong đó tôi cũng gặp thấy một số đứng cho mình là cũng phải gắn kết với tình thương, biết xây dựng bác ái, biết khơi lên những niềm hy vọng trong đời sống hàng ngày để qua đó giúp người ta hướng đến niềm hy vọng sự sống đời đời. Nhất là cũng biết góp sức, góp lòng, góp trí, góp công, góp của, cách này khác, hy sinh thời giờ, hy sinh một chút gì đó, chịu mất mát một chút gì đó trong đời sống riêng tư để vun bồi cho cuộc sống chung. Cuộc sống ấy có thể là cuộc sống xã hội và cũng có thể là cuộc sống giáo hội. Vâng, thưa các bạn, đó là ba điểm tóm kết lại trong những ngày chúng ta đã có dịp gặp gỡ ở đây và cách riêng ngày hôm nay dành cho các bạn. Muốn thưa, bí tích thánh thể chính là mầu nhiệm đức tin để giúp chúng ta hiểu rằng ta không bao giờ hết khó khăn khi tin nhận bí tích thánh thể, nhưng ta cũng không bao giờ thiếu những niềm vui khi tin vào bí tích thánh thể, khi hiểu rằng đến với bí tích ấy là đến với trung tâm của đạo giáo, và đến với bí tích thánh thể là cùng lúc ta được bổ dưỡng để xây dựng một cuộc sống mới cùng với tất cả các anh chị em của mình. Trong lời truyền phép, anh chị em đọc và nghe thấy câu, khi chủ tế đọc lại chính trong lời của Chúa Cứu Thế, Ngài cầm lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ. Ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ nghe lại và sống lại hy lễ tạ ơn đó, để hiểu rằng mỗi một thánh thể được cử hành là một hy lễ tạ ơn Chúa đã thương chúng ta, tạ ơn Chúa đã ban cho thế giới, cho giáo hội một bí tích cực trọng. Và đồng thời ta cũng hiểu rằng sống bí tích này thì mình cũng phải bẻ thân mình của mình ra thành từng miếng này miếng khác mà đóng góp, mà xây dựng, mà vun bồi cho đời sống canh, 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 mà vun bồi.